Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi chiều chúng ta nói rất nhiều về tâm sân. Anh chị em bạn mà hỏi rất nhiều về tâm sân, đó là liên quan tới một cái câu chuyện có một vị hành giả ngủ không được vì mấy người xung quanh nói chuyện. Đây là cái cách mà nó xảy ra rất là thường, nhất là tại Thích Ca Thiền Viện, nổi tiếng là nói chuyện. Tu thì không thấy tu đâu mà nói không mà. Có hai thứ mà sư thấy nó rất trở ngại cho cái vấn đề mà tu tập của mình. Cái thứ nhất là nói, và thứ hai là nấu. Nấu hết cái món này, cái món kia mà. Thế mà sư mà cảm giác bao nhiêu khi đâu rồi sư cũng gặp hết trơn. Sao mà không biết chuyện gì mà nói hoài. Chị em tâm sự nói ngày nói đêm. Trong khi mình nói như vậy, mình quên một điều rằng những người khác xung quanh họ cần sự yên tĩnh để tu tập. Mình không biết. Mình cứ gặp thì mình nói, thì mình nói mất chánh niệm. Mình nói đó, mình nói để đã là mất thì giờ của mình rồi, mình ngủ, mình không ngủ, mình làm cho những người khác cũng là bị ảnh hưởng của vấn đề tu tập. Đó là cái điều mà chúng ta cũng nhớ. Phải giữ gìn trong khi mà chúng ta ở chung với người khác. Cái người mà bực bội là phải nhớ là mình phải là gì đây? Người ở nhà mình thì không sao hết trơn, phải không? Khi mà mình thấy trong hội chúng, mình mới thấy cái tâm mình tu hành được bao nhiêu. Đây là cái thử thách cho mình đó. Hãy xem đó như cái thử thách rồi mình cố gắng mình tu tập. Tôi nhớ có hai vị thầy giảng liên quan tới việc nói. Một ngày là tôi nhớ là Ngài Hòa Thượng Upandita ở bên Miến Điện đó. Ngài dạy về pháp nhập thân đó. Thì đó cái người mà tu tập mà nói đó thì cũng giống như con chim mà nó bắt được con cá đó quý vị. Con chim nó bay trên cao, nó thấy con cá nó nảy xuống, đớp con cá. Khi mà nó bắt con cá được rồi thì ngậm con cá miệng, phải không? Rồi lên nó đứng ở trên cái mô đó, cái mô đất đó. Nó ăn cá đó. Thì nó ăn cá đó thì cái nó nghe con chim khác nó gáy rồi nó hót rồi nó tức quá nó phải gáy nó hót theo nó bắt con cá nó tìm rất con cá con cá rồi bay xuống bắt con cá khác lên rồi nghe con chim kia khác là làm nữa thì quý vị tu hành cũng vậy. Hay là bao nhiêu cái tâm định mà quý vị có trong khi quý vị ngồi quý vị đi kinh hành quý vị nói mất hết rồi. Thành ra tu khóa nào cũng đi 10 ngày 15 ngày đi mấy khóa rồi mà rất khuất hết rồi, không có được cái gì. Không có chuyện khác liên quan tới vấn đề nói nữa là cái câu chuyện con rùa, quý vị có nghe chưa? Có một năm nó cái chỗ đó trời nó hạn hán quá rồi nước nó khô hết trơn. Con rùa nó ở trong cái hồ đó rồi nó sắp sửa nó chết rồi. Vì là nước bùn cũng là không còn nữa, nó nắng quá mà. Rồi có hai con chim thì phải. Nó đi ngang cái nó nói chuyện được với con rùa, nó mới hỏi con rùa tại sao mà bác không có đi chỗ khác mà bác ở đây chỉ cho cực. Con rùa trả lời này, cha ơi, cha anh thấy tôi làm biết rồi làm sao mà tôi bay như mấy anh đâu. Mà anh đi vùng này vùng kia, chỗ này mà nó cạn, nó không có nước thì đi chỗ khác là kiếm thực phẩm. Còn tôi thì tôi ở đây, tôi có cánh rồi tôi ăn. Rồi hai chị nói bay được chứ, được, nếu bác muốn mà tôi giúp bác bay. Rồi nó dặn con rùa đó. Thôi bây giờ đi được, nên là tôi có thể là đưa bác từ cái chỗ này tới chỗ kia, đi qua cái hồ bên kia, nước còn, rồi đó ăn đủ uống đầy đủ lắm, qua đó thế nào cũng qua được cái cơn hạn hán. Đó là cũng đùa đồng ý. Nên hai chim dẫn, có một cái bác đừng nói nữa này, bác nói là bác chết rồi. Trong khi mà tôi dẫn bác đi vậy, bằng cứ nói gì bác làm thinh đi. Rồi quý vị biết hai chim nó làm sao không? Nó cắn cái cây, hai chim cắn hai bên, con rùa cắn chính giữa. Cái đó đuôn rồi nó bay từ vùng này qua vùng kia. Thì bay nửa đường mấy đứa nhỏ ở dưới la nó, trời ơi, rùa biết bay. Rùa mở miệng nói, tao đâu biết bay. Quý vị thấy tan xác rồi sao? Mở miệng ra nó là tan xác rồi. Ở đây là những cái mà ta dặn dò hành giả thường xuyên nhớ những cái điều đó. Trong khi mà mình nói, có một sư đó, ông qua bên Miến Điện đó, ông ở ngoài Huế. Quý vị, Huế là cái mùa mưa nước lũ đó, ít nhái thì nhiều cái lắm, ông nói vậy. Sự đó sự của sư là sư cũng biết, nhưng mà mưa là thôi, tháng 7 này nước nảy lên bờ đó, mưa rồi ánh ương rồi nhái rồi kêu cung sùng rồi. Ông nói với thiền sư ấy, con đi hành thiền ở đây con thấy rất là nhiều hành giả nói mà cá nhân con cũng nói nữa, bị ngứa miệng quá chịu không nổi. Anh nằm bên phòng bên này nghe người ta nói bên đó, nằm cách phòng đó mà nghe bên kia nó rùi được thì chịu cũng không chạy qua cũng góp ý cho được. Thì tụi con thì cũng giống như con ếch vậy đó, con ếch này chết vì cái tiếng nói nó ếch á, ếch thì nó nó đâu có ra mặt được, nhưng mà nghe tiếng nó mình biết là ở đâu, phải không? Nếu người Bắc ít họ đi, họ theo cái tiếng đó thì nó ít tới, hay mà cũng ít nó kêu chỗ nào họ canh chỗ đó họ tới, chết là chết. Con ít nó chết vì tiếng nói, vì cái giọng của nó. Thì tụi con cũng vậy, tu hành mà nếu mà không có biết thu thúc nói quá thì cũng là mất luôn, mất tiêu hết. Rồi câu chuyện nó cũng còn dài nữa mà sư không nhớ câu sau nữa, thì sư khuyên một câu cũng rất là hay nữa. À rồi ông nói tiếp nữa là ông nói rằng là con mới thấy rằng là ở đời này đó, mình thường nói rằng xung quanh sao mà ồn quá, sao mà ta nói chuyện nhiều quá, ta làm ồn quá, ngủ không được hay làm việc không được, con sinh thấy không được, bị ta nói ồn ào quá. Con thấy họ nói cái đó cũng có lý, nhưng mà bây giờ đó con thấy một điều khác là cái tâm của mình cũng rất là ồn ào. Rồi nãy là con thưa với thiền sư là khi mà con ở bên phòng bên kia đó, họ nói bên kia đó, đáng lẽ là cũng có thiền con mới giữ yên tĩnh cho tất cả mọi người ngủ. Đến cái phòng là hai người, hai ông kia nói, mình chạy qua mình nói là ba người họp thành cái chợ rồi. Vậy mà con mới thấy là cái tâm của con ngồi bên này nó nói tới nói lui, nói qua nói lại. Những cái người cái gì mà hai vị bên kia nói là bên này con cũng nói theo nữa. Và khi mà chịu không nổi cũng phải chạy qua, phải góp ý cho được. Thì thấy rằng cái ồn ào không phải ở ngoài đâu, mà ồn ào trong tâm mình rất là ồn. Thiền sư nói hiểu như vậy là rất là đúng. Khi mình tập thiền rồi mình sẽ thấy là tâm mình suốt ngày nó nói. Nói toàn, mà nói toàn chuyện bất thiện không. Quý vị để ý, quý vị suy nghĩ, không có suy nghĩ cái gì mà tốt được, toàn suy nghĩ bất thiện không. Ngay cái chuyện mà suy nghĩ làm phước làm đồ cũng còn lợi tính lợi cho mình rồi nữa. Làm phước được sao mà người ta phải nói, mình phải nhắc nhở rằng người đó làm phước, mình đã làm phước, mình đã cho, đã bố thí cúng dường. Toàn bất thiện không. Đó, thành ra có nhiều chuyện để mà nói về vấn đề nói lắm, nhưng mà thôi suy kể một vài chuyện để quý vị nghe, quý vị nhớ từ đây cho tới khóa ráng chịu. Bị không những cho cái sự tu tập mình mà tu tập cho những người xung quanh nữa. Bây giờ trở lại cái vấn đề tâm sân. Có nhiều người hỏi là bây giờ khi mà nổi sân rồi làm sao đây? Thì chỉ có một cách là mình tu thôi, chẳng biết làm sao. Tu để mình ví dụ chẳng hạn như mình tập được thì mình lấy tiếng động làm đối tượng, không? Bên kia người ta nói bên này, nói chỉ là đối tượng mà thôi. Tiếng động, âm thanh chỉ là âm thanh thôi. Đó, nếu mà mình giỏi thì mình lấy đó là đối tượng. Không có nữa thì mình giữ cái tâm mình chỉ ngủ, rồi mình dàn xếp qua thử có được không. Ví dụ chẳng hạn như những cái trường hợp mà những người mà nói chuyện là người nhỏ hơn mình, trẻ chẳng hạn, mình tới mình nhắc nhủ qua thử. Không được thì thôi, thì thấy tạm thời thì mình tránh thôi, mình tránh được bữa nào mình làm nữa, tu nữa, biết sao giờ. Sư đạo quý vị nghe câu chuyện đó trong trường thiền đó, cô nói về tâm sân. Cô này cô tu bên Pháp của Ngài Thanh Từ đó, cô là người cư sĩ thôi, tu rất là lâu rồi. Nhưng mà cô nói rằng là cô tu mà cô không nhiếp phục được cái tâm sân cô mạnh cái lắm. Thì cô rất là nhiều lần cô nói thiền sư như vậy. Vì vậy cô muốn đổi qua thử Vipassana, qua thử là có cách gì để mà làm cho tâm sân của cô giảm bớt không. Thì thiền sư rất là nhiều lần giải thích cho cô và nói cho cô rằng là cái tâm sân nó đòi hỏi mình rất là nhiều thời giờ. Tâm sân là một dạng phiền não mà. Phải đợi cái vị mà Anaham cơ mới hết sân. Tại sao một vị Anaham ngài không còn sân nữa? Bởi lúc bây giờ ngài mới không có ai làm cho mình nổi sân được hết trơn. Mình nổi sân hay không là do tại ý của mình. Thứ nhất là không có ai. Ví dụ mình nói cái người này làm cho tôi sân. Thật ra không có một người nào hết. Không có một người nào mà làm cho mình sân. Tại cái ý mình về người đó làm cho mình nổi sân. Mình trở lại cái câu chuyện hồi nãy ha. Ví dụ như bây giờ đó cái vị hành giả đó bị người ta nói chuyện dữ quá mà mình ngủ không được. Thì mình chỉ ra ngoài mình nói rằng mấy cô là mấy anh này là mấy chú này đó, nó tới trường thiền mà không có lo tu tập, nói ung sùng quá tôi ngủ không được. Mình blame người khác, mình oán người khác, mình đổ tội cho họ, có vậy không? Thật ra nếu mà quý vị nhìn cho kỹ trong cái vấn đề này đó, là cái ý của mình với cái chuyện của hành giả phải làm. Tại vì hỏi cho kỹ thì vị này nói rằng là khi mà mình tới một khóa thiền á, thì mình phải là theo những cái quy luật của trường thiền, nghĩa là phải giữ yên tĩnh. Và sư là cũng nhắc nhở rất nhiều lần, rất là nhiều. Thì tại sao mà mấy người này không có tuân theo cái quy luật của trường thiền? Chính cái ý này làm cho mình nổi sân. Chứ bây giờ nếu mà cái người đó là bạn của mình đó, có vậy không? Hoặc giả là học em biết của mình đó, hoặc giả là người đó là người là lớn hơn mình, hoặc giả là sư nói chẳng hạn, quý vị đâu dám nổi sân. Tâm mình nó lửa ghê lắm chứ phải trời. Sở dĩ cái ý của mình về cái người này, mấy cái cô này không có tu, là mấy cái người này không có tu, mấy cái người có chơi nói chuyện rồi vậy không có chịu tuân theo quy luật, cái ý này nó làm cho mình nổi sân. Chứ không phải là người đó đâu. Rất là nhiều người nói rằng là tôi đang ngồi thiền như vậy này đó, thì có nhiều người họ bước qua bước lại trên đường thiền, bởi vì ở bên miếng biển mà thiền đường lớn, thì giữa thiền đường nó có những cái đường như thế này mà lớn lắm, rộng lắm. Rồi ở ngoài khi trời mưa, ở trong này người ta đi thiền hành tới đi lui vậy. Rồi có nhiều người đó ưa ngồi tiếp, sau cái giờ ngồi nó tiếp tục ngồi nữa, thì mấy người đã đi thiền hành nó đi rồi làm ầm ầm mà họ khó chịu lắm. Khi mình ngồi đó mà ai mà đi bán gỗ là làm nó dội dữ lắm. Đó là khi mà như vậy đó thì là cô nói bình thường mà ai mà đi như vậy là bực bội với lắm, nổi sân lắm. Bữa đó cũng có một cái cô đó, cô tôi đang ngồi thiền vậy mà cô đi, mà không phải là đi vào cái lúc mà đi 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 giờ đi thiền hành, mà cái lúc người ta đang ngồi, tất cả mọi người đều ngồi hết, ví dụ như từ 1 giờ tới 2 giờ, hoặc giả là từ 4 giờ tới 5 giờ là giờ đó giờ ngồi. Cô này không có chịu ngồi mà đã đi mà không ra được chịu đi. Cô nó ngồi trong này tâm cũng nó bực bội sân hận, đi cái gì đi ầm ầm, không có nể là tất cả mọi người đang ngồi. Rồi tại sao mà ở kia trời nắng mà không đi mà chạy vô trong này đi? Cô nói cái tâm của cô nó cứ suy nghĩ càng bức xúc bực bội sân hận. Cô nó mở mắt ra mình la cái bà này một cái cái cho cô, mà cứ đi ầm ầm hoài. Mở mắt là thấy cái cô đó bạn mình kêu gặp thêm hết. Thì tại sao? Tại vì mình nó thiên vị rồi, nó là bạn của mình thôi, mình ok, mình xí xóa thôi. Vậy thì là cái tâm sân nó đến từ đâu? Đến phải đối tượng đâu? Đến rất nhiều từ tâm của mình. Mà cái này tôi gọi là wrong view, tà kiến. Vì mình suy nghĩ sai, do đó mình mới là bị, mình mới sân hận như vậy. Vì suy nghĩ sai, do đó tham phiền não khởi sanh, tham khởi sanh, sân khởi sanh. Khi mà suy nghĩ sai á, tiếng Việt gọi là tà kiến đó, là cái này là nhân đưa đến địa ngục. Chúng sanh không thoát khỏi sanh tử luân hồi là vì tà kiến chấp quá trời quá đất, chấp cái này là của tôi của ta, chấp cái này là phải trái đúng sai rồi, chấp vào ý của mình, vì vậy làm cho cái vấn đề nó trở nên khó khăn và mình cứ phiền não hoài. Bây giờ mình trở lại cái bài pháp mà trong cái này nói về cái trường hợp cái cô này đó, cô nói rằng là trong cái dãy hành lang của cô đó là có một sư cô đem, có một con mèo đem lên nuôi, đem lên trên cái dãy phòng nuôi, là con mèo nó lẻ nuôi phía dưới. Cô này đi ra thấy là một sư cô thấy tội nghiệp quá, cô bưng con mèo nó lên đem lên trên phòng trên đó cô nuôi, tại vì cô ở ở tầng trên. Thưa thầy, trong dãy hành lang con có một sư cô vì lòng từ bi chăm sóc và nuôi ăn tới 3 con mèo, bắt đầu bằng 2 con mèo câu, sau đó mèo mẹ đi tìm một con, cô nuôi luôn cả 3 con luôn. Lúc đầu cái thùng giấy, tức là cái ổ mèo, được đặt trong phòng rửa mặt, mùi thức ăn, mùi đồ ăn dư thừa tanh hôi, mùi nước đái mèo cộng với cháy rận khiến con thấy rất là bẩn thỉu và mất vệ sinh. Nên cô thấy bức bội quá. Cái chỗ phòng tắm, tại vì cái giải phòng vậy là 5-6 phòng đó, rồi cuối cùng là có mấy cái cầu tiêu, cái phòng tắm thì cô không biết để đâu, cô đem tới cái sau phòng tắm chỗ có một cái lavabo rửa mặt đó, cái sinh đó, để đó giữa hai cái sinh nó có khoảng trống, để ngay giữa nuôi cái ổ mèo đó, đi kiếm cái thùng bỏ đồ ăn vào trong đó, bỏ đá bỏ cát vào rồi vào trong đó, rồi con mèo rồi nuôi mèo ở trong đó. Thì cô này cô thấy mùi đồ ăn hôi tháo dơ đen thúi quá chịu nổi. Lần đầu tiên khi thấy cảnh mất vệ sinh như thế con rất là bực bội, nhưng phiền não thực sự nổ mạnh khi mèo mẹ tha mèo con đến ngay trước cửa phòng của một cô người Miến đã bỏ đi về làm rồi. Trước phòng cô có một cô người Miến ở, cô đã bỏ đi về rồi, để cái phòng đó là phòng trống, vì vậy không có ai mở cửa, không mở cửa ra được hết trơn á. Con mèo nó thấy ở ngoài toilet á, cái khu vực restroom đó, người ta vô ra dữ quá, nó mới tha hai mẹ con ngay trước phòng cái cô này. Cô nói hồi nãy nó nằm, ngày hôm qua hôm kia nó nằm ở ngoài cái khu vực ngoài cổng tiêu là đã bực rồi, mà bây giờ nó tha ngay trước mặt, cô nói muốn nổi điên nữa rồi. Thì quý vị thấy không? Thì chút nó build up giống như hồi nãy mình hỏi vậy. Đó, để ý một lần nó giận, để ý lần thứ hai nó giận, để ý lần thứ ba nó giận. Hai hôm sau về tới phòng, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh bất vệ sinh ngay gần phòng mình, tâm sân nổi lên. Con đi lên thiền đường hành thiền, chánh niệm, tâm yên, phiền não bây giờ giữ xuống. Bực lắm rồi, khó chịu lắm rồi, mới lên trên thiền đường, ngồi thiền cái tâm nó êm giữ xuống. Hai hôm sau về phòng, sau khi ra ngoài đánh răng rửa mặt, cô nói là câu chuyện xảy ra sau đó là hai ngày, là buổi sáng con đi ra ngoài cái khu vực mà restroom con rửa mặt ở đó, tại vì phòng rửa mặt vòng cột kia phòng tắm nằm ngoài đường ngoài phía ngoài đó, ra rửa mặt thì khi đi về trở lại đó thì thấy cái cửa phòng nó mở. Hai hôm sau về phòng, sau khi ra ngoài đánh răng rửa mặt thì thấy cửa phòng mở, đi tới gần thì mèo mẹ từ trong phòng dọt ra. Con bèn chạy vô phòng kiểm tra, thấy nó nhảy vào lục lọi trong vali để quần áo sạch, xé nát mấy tờ giấy tập dùng để viết. Lúc này tâm sân của con bùng lên mạnh mẽ, con chạy ra với cái cây trên tay, tìm được mèo mẹ chắc con đánh cho nó tan xương. Thì ác hơn ha, thấy con mèo mà làm dưới trận vậy đó. Thì cô này con nói: thưa thiền sư, con muốn đặt câu hỏi. Câu thứ nhất, lần đầu tiên khi thấy ổ mèo đến tới gần phòng, con nổi sân, sau đó con lên thiền đường ngồi duy trì chánh niệm, phiền não dịu xuống, phiền não không xuất hiện nữa, nhưng phiền não chưa có mất hẳn, vẫn còn nằm yên đó. Con muốn hỏi thiền sư, ngài thường dạy rằng khi tâm sân nổi lên phải làm sao cho sân từ số 0 mà tăng lên 1. Bây giờ phải đem nó xuống từ số 1 trở xuống là số 0. Biết như vậy thành ra khi mà con muốn lên số 0 thì con chạy lên thành đường con ngồi. Thành tâm sân của con từ số 1 lên 0, bây giờ nó trở lại số 0. Con này con hiểu như vậy. Nhưng mà Con cứ ngỡ rằng là khi mà ngồi thiền như vậy là tâm nó yên rồi, nhưng mà thật ra tâm không yên, bởi vì khi mà lần thứ hai mà thấy con mèo từ trong phòng nó nhảy ra là tâm sân nó bùng lên trở lại. Như vậy thì làm sao mà niệm, cái sao mà để cho nó từ một, từ zero mà nó lên một, nó tăng lên một, thì bây giờ nó phải xuống trở lại zero, và nó nằm xuống hoài zero cho nó không đừng có tăng nữa. Thì thực sự trả lời, muốn cho thiền não từ một mà xuống zero thì bạn phải có một sự hiểu biết nào đó. Nghĩa là với trong cái diễn trình mà tu tập, mình quan sát cái tâm sân mình hoài để mình hiểu ra một cái lý gì đó, mình hiểu ra một cái điểm nào đó làm mình nhận ra rằng thường thường mình nổi sân là vì tại sao. Sự kiện hành giả quan sát tâm phiền não yên xuống thôi, chứ chưa học hỏi được gì, chưa có một sự hiểu biết nào hết về bản chất của tâm sân, cho nên sân chỉ chưa bao giờ xuống thật số zero đâu. Tức mỗi lần mình làm như vậy chỉ làm dịu cái tâm sân xuống thôi, chứ còn mà sân nó chưa chấm dứt, nó chưa ở hoàn toàn ở cái trạng thái trung tính. Nghĩa là nếu mà người đó mà trở lại mà chọc mình nữa là mình vẫn còn nổi sân nữa. Vậy thì làm thế nào đây thưa thiền sư? Hãy tiếp tục quan sát tâm hay sao? Đúng rồi, mỗi lần nó xuất hiện, hành giả nên quan sát tâm yên xuống nhiều lần như vậy, rồi bạn sẽ rút ra một bài học, và cái này là trí tuệ. Học hiểu rồi hiểu. Học là quan sát hoài, quan sát cái tâm sân của mình. Ví dụ như hồi nãy tôi nói đó, mình sân không phải bởi vì những cái người nói chuyện, mà mình sân bởi vì cái ý của mình về những cái người này, cách thức của họ xử lý như thế, trong cái cách thức của họ đối xử như thế nào trong suốt cái khoa thiền, làm cho mình bực bội, mình sân hẳn. Cái ý của mình chứ không phải tại người ta. Đó. Thì khi mà bạn học rồi, bạn học bằng cách bạn quan sát, chứ mà học là học sách vở đâu. Rồi bạn rút ra được bài học, bạn hiểu rồi, thì lúc bây giờ bạn mới là cái tâm sân nó mới yên được. Thưa thiền sư, con muốn sẵn đây đặt một câu hỏi không liên quan gì về tâm sân. Khi không nuôi mèo ở hành lang vì bẩn thỉu mất vệ sinh, có phải là mình thiếu tâm từ không? Trước khi mà quay trở lại cái vấn đề tâm sân thì cô này cô nói là con nghe người ta nói rằng khi mà mình thấy chó mèo mà đi hoang như vậy đó, mình đem về mình nuôi đó, còn mình không nuôi nó là mình thiếu tâm từ. Theo ý của thầy thì thầy tính sao, hiểu sao? Thiếu tâm từ, không thiếu gì hết. Đi phải đi với trí tuệ, còn không nó sẽ đẻ ra nhiều chuyện lôi thôi. Đó là vấn đề mà thiền viện của chúng ta ở đây phải đối đầu với bầy chó. Nhân viên làm việc ở trai đường phải lãnh phần việc cho chó ăn và yêu cầu yogi đừng lấy đồ ăn từ nhà bếp đem nuôi chó, vừa dơ vừa lộn xộn, vừa tạo cơ hội cho chó mèo ở ngoài làm, nó sẽ kéo với đi từng bầy, làm ồn ào náo động và tu hành không có được. Thì sư nói cái đó là cái trường hợp ở đây này. Ở trong chùa có 2-3 con chó, rồi các hành giả nước ngoài đó họ thấy chó họ thương, đồ ăn dư và đem xuống cho nó ăn. Cho một con ăn được thì 2 con mới tới, 3 con mới tới, chó ngoài làng mới tới cả đám, làm úng sùng trong trường thiền viện tu nổi. Rồi đó là chưa kể là chó bên Miến Điện thì đâu phải là chó ở Mỹ, nó ở nó dơ giấy rồi bẩn thỉu rồi nó rên trên thềm đường, nó nằm đó, cái gì ngồi nó lên nó nằm á, thì cháy rẫn là đủ thứ chuyện, rất là mất vệ sinh. Thì sư nói cuối cùng nhà chùa cái quyết định là cấm không cho hành giả thiền sinh, và hễ mà chó nó tới thì có người nuôi rồi, nhắc vậy đừng có đụng vào nó nữa. Như vậy là trong này là thương này, thương mà không biết cách này, thiếu trí tuệ này, thành ra đâm ra phá hoại đó. Từ bi mà thiếu trí tuệ thành ra đâm ra phá hoại. Thưa thiền sư, con muốn trở lại câu chuyện về tâm sân. Khi câu chuyện vừa mới xảy ra, tâm phiền não nhưng chưa đến nỗi nặng. Khi lên thiền đường ngồi một lát, tâm yên, phiền não giảm mất. Con nghĩ phiền não đã tiêu tan rồi, cảm tưởng là mình không giận nữa. Nhưng khi gặp chuyện, nó lại bùng lên còn mạnh hơn trước. Điều này có nghĩa là phiền não vẫn chưa hết, còn nằm đó và phải làm sao để cho dứt phiền não này. Cô vẫn chưa có hiểu, thì sư hỏi nói rằng là bây giờ phiền não thật sự là chưa có dứt đâu. Tâm sân cô thì tạm thời nó nằm xuống thôi. Thì cách mình tu tập là vậy đó, thì khi mà có câu chuyện mình quan sát cái gì, mình quan sát cái cảm xúc của mình quan sát cái ý của mình, rồi mình quan sát cái cảm giác ở trong người, 3 cái chuyện là mình phải làm đó. Nhưng mà có những cái trường hợp nó nặng quá chịu không nổi đó, thì mình có thể lên trên thềm đường hoặc là mình kiếm một đối tượng nào đó, mình làm cho cái tâm mình yên xuống, rồi mình quay trở lại mình coi cái cảm xúc của mình. Cô này cô nói rằng là làm cái sao mà cho hết, thì thiền sư đã giải thích rằng là bây giờ cô cứ quan sát hoài đi, cho tới một lúc nào trí tuệ nó khởi sanh. Khi trí tuệ khởi sanh rồi thì mình hiểu tại sao mà mình giận, tại sao mà mình buồn, tại sao mà mình khổ. Ví dụ như bây giờ đó, có một cái cô nói rằng là đó, cô rất là thương đứa con của cô, tại vì mà đứa con cô mới chết. Bây giờ cô quan sát hoài cái tâm của cô mới hiểu rằng không phải là tại đứa con nó chết mà tại tâm cô dính mắc với đứa con. Thì đó là cái sự hiểu biết này. Nhưng mà quý vị phải nhớ rằng hiểu một lần chưa có đủ đâu. Sư rất là nhiều lần sư quan sát tâm của sư thấy sư chấp rất nhiều trong cái ý của mình. Mình hiểu như vậy, cái cách mình suy nghĩ về một cái người nào đó, nó cái người đó là phải như vậy, vị sư là phải như vậy, hay là một thiền sinh là phải như vậy như vậy, cái ý của mình đã có sẵn rồi. Mình chấp vào đó. Do đó đến khi mà câu chuyện nó xảy ra là, mà mình vẫn chịu không nổi, mình nó vẫn là nổi sân như thường. Có một lần ấy, sư đi qua một cái trường thiền ở bên Miến Điện đó quý vị. Trường thiền nó nổi tiếng là về giới luật kia lắm. Đó họ tổ chức cái gì là rất là chu đáo, chư tăng là phải như thế nào. Họ bày ra hết trơn. Thiền sinh mà nhất là vị tỳ khưu á là phải là đi học luật này, phải giữ gìn giới luật này, đi đâu cũng nói luật luật hết trơn á. Chấp vì giới kinh hoàng lắm. Rồi quý vị biết trước mặt cái thiền đường á, nó có gì đây, 2-3 cái dấu mà viết bằng tiếng Miến, và sau này cũng viết bằng thêm bằng tiếng Anh nữa. Nghĩa là khi bước vô đó là phải đi giáp ra ngoài, mà không phải đi giáp bình thường đâu, giống như quý vị đi giáp rồi, mà họ kẻ những cái lằn rồi, giáp phải để ngoài cái lằn đó, không được để vào trong đó. Có một bữa đó sư lên cái trường thiền đó, rồi cũng đi vô nhà ăn, vô cái binh đinh đó, rồi sư không có để ý, mình mới tới mình không để ý là mình chỉ nghĩ là cái bậc cấp này ta để vậy, mấy cái step đi lên đó, thì mình để phía dưới là được rồi. Hóa ra không phải, cái ngoài cái step cuối cùng rồi họ còn vẽ thêm một cái đường trắng nữa, mình không được để giáp trong cái khoảng trắng đó. Họ kỹ lưỡng như vậy đó. Rồi đi giáp mình phải để cho nó có thứ tự, chứ không phải là mình cởi giáp rồi mình dục đó rồi mình muốn đi đâu mình đi. Thì hôm đó là tại vì sư là mới tới, rồi hai sư kia cũng là mới tới, đi tới thăm thôi. Tụi này không phải lại đó hành thiện mà tới thăm cho biết, thăm con cho biết thì sao. Thì không là bỏ để giáp vào trong cái khung khung trắng đó. Đó thì mới để một chút xíu đó thôi, thì là tụi này đi vô. Thì là tại vì là mình Việt Nam với nhau, do đó tiếng Việt. Một cái ông cũng là hành giả, cũng là vị tỳ khưu đó, cũng lại đó tu thiền. Ông bước ra, ông nhảy ra, các ông là người xứ nào mà tới đây? Tại sao mà ông không biết là ở đây là một cái trường thiền rất là quy củ, có giới luật rồi kia cái nọ, hành giả là phải tuân thủ rồi kia. Ông la ông rồi, mình không hiểu cái gì hết trơn. Cái chuyện đó, hoàng, sự bất giận. Sư nói tôi nghe thì sư nhận được cái gì, bởi vì tiếng Anh ông nói cũng không rõ đó. Cái ông chỉ là ông nói đó, sư không thấy cái khung đó nào. Không, sư không có quyền được để dép ở trong cái khung đó. Người ta sắp xếp được sư cái để bên này này. Cái đó ông giải thích xong rồi. Rồi thì thôi, thì mình thấy ông làm dữ quá thì nó là được rồi. Thì để từ từ ra lấy bị dép sắp lại lại. Cái bộ là mình làm mình chịu ông rồi là ông bộ ông mặt cũng vui vẻ lắm. Cái sư mới hỏi, sư là người ở trong staff ở đây phải không? Là sư làm việc, sư làm cái một giống một dạng giống như trong đó có mấy ông là supervisor hoặc coi chừng hành giả thường xuyên là vậy đó, kêu họ dùng cái chữ gì là giám thiền. Chứ hỏi sư có phải là một vị giám thiền ở trong này không? Ông nói không, tôi cũng như quý vị vậy thôi, tôi cũng kêu bằng là lại đây tôi hành thiền. Cái sư mới nói mà sao hồi nãy sư là không có trách nhiệm gì mà sao sư la dữ vậy? Tôi là visitor mà. Tôi tới đây là tụi tôi đâu có phải là thì sư nói thôi. Nói cái mấy cái người nước ngoài là họ không có kỷ luật. Quý vị thấy không? Bắt đầu là cái ý của mình là người nước ngoài là không có kỷ luật. Phải dạy cho họ một bài học để họ có kỷ luật. Thì sư nói đúng rồi. Người nước ngoài là tại vì người ta không biết, do đó người ta không giữ kỷ luật. Nếu mà ta biết mà cái vấn đề tôi không phải là phải nước trong nước ngoài, mà tôi hỏi tại vì sao mà sư nổi sân như vậy? Is that necessary? Tôi hỏi ông vậy, sư có cần thiết phải nổi sân như vậy không? Cái khung này bỏ đi giáp ngoài, bỏ đi giáp trong, thì sư chỉ cần đứng về nói là các ông không biết, cái nguyên tắc là đừng có để đi giáp trong này mà để ra ngoài kia. Ông nói, phải vậy chứ, trường thiền này là cái trường thiền rất là quy củ mà. Trường thiền này thường thiền giữ giới luật, tất cả thiền sinh phải hiểu điều đó, vân 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 vân. Thì sư nói, thôi được, thầy cảm ơn sư. Rồi ông hỏi sư, ông nói, sư ở đâu tới? Thì sư nói ba vị này ở Việt Nam, còn tôi ở Mỹ tới. Thì ông hỏi sư mấy hạ, đến khi mà ông biết sư lớn hạ, ông quỳ xuống sân hối. Thì nó thôi được rồi, làm sao sư nhớ giữ cái tâm của sư thôi, sư đừng có chấp quá mà sư khổ. Đôi khi người ta không biết mà. Cái ý của sư là trường thiền này là cái trường thiền có quy củ, trường thiền này trường thiền giới luật, phải không? Đó, thì tất cả mọi người phải tuân thủ, có người ta không biết. Chúng tôi không phải là ở đây, chúng tôi từ đâu tới, xa tới, thì nếu không có thì quý vị chỉ thôi. Nhất là chúng tôi là người nước ngoài nữa. Đó, quý vị thấy không? Nên là đôi khi mình giữ cái ý của mình quá, đúng thật á, chẳng phải sai. Nhưng mà rồi cuối cùng mình đổ xăng ngoài nào, mình làm khổ mình, không có lợi lạc gì hết. Rồi, bây giờ sư trở lại cái bài của cái cô này, cô hỏi. Cô nói rằng là... Thưa thiền sư, lúc sân cơn sân nổi lên, con mất phương hướng. Cơn sân nổi lên mạnh quá, mạnh mẽ quá, con mất phương hướng, không còn biết nhìn tâm khó chịu như thế nào nữa. Ông dạy là khi mà tâm sân nổi lên là mình phải quan sát cái tâm khó chịu của mình này. Đó, cho đến chừng là tâm khó chịu mà hết rồi thì bắt đầu mình mới phải là quan sát cái khác. Tôi vẫn không biết, thiền sư nói, tôi vẫn không biết khi duy trì chánh niệm hành giả có học được gì không, hay chỉ giúp tâm yên xuống thôi. Nếu không học được gì thì khi sân bùng lên, hành giả sẽ thấy mất phương hướng. Điều này là cái chuyện tất nhiên mà thôi. Tại vì mình chưa có rút được một bài học nào hết trong cái sự chánh niệm của mình mà. Mình quan sát mà mình chưa hiểu gì hết. Mà khi mình chưa hiểu gì hết, mình chưa học được gì hết, thì cái tâm sân nó chỉ xuống đó thôi. Có cơ hội nó sẽ bùng lên nữa. Thưa thiền sư, theo ý con, vậy thì khi sân quá mạnh, phải tập làm sao để tâm cho bớt khó chịu? ông cô này có nói khi khi mà tâm sân nổi lên thì tôi mất phương hướng, tôi mất phương hướng thì tôi nói tầm bậy tầm bạ, tôi làm những cái chuyện nếu mà tôi gặp mẹ kia thì giết mẹ nó rồi, hoặc giả là ông sư kia mình thấy không, ông chấp vào cái đó, ông nổi sân lên ông nói tùm lum tà la, mà ông không nghĩ rằng trong số những cái người tới đây có những người còn lớn hơn ông nữa. Để ông nói xong cho đã xong rồi, nổi tâm sân cho đã xong rồi quỳ xuống ông sám hối xin lỗi, tôi lấy rồi trễ quá rồi, thấy không? Thì cô này cô nói câu cũng như vậy nữa, vì khi tâm sân mạnh mình phải làm sao đây, làm sao mà mình quan sát tâm khó chịu đây, chỉ còn cách là đuổi đối tượng thôi. Nếu sân quá mạnh, ví dụ như mình quan sát cái hơi thở của mình, hoặc giả là mình niệm Phật, hoặc bất cứ một cái phương tiện nào giúp cho cái tâm mình nó dịu xuống, rồi mình quay trở lại mình quan sát cái cảm xúc của mình, cái cách thức đó thôi. Con muốn xin thầy thiền sư giải thích về việc quan sát tâm khó chịu khi giận vừa vừa thì không sao, giận quá mạnh che mờ cả lý trí, nếu nhìn được tâm khó chịu thì sân sẽ giảm, nhìn là nhìn cách nào đây? Thiền sư trả lời, tôi lặp lại, bây giờ chỉ còn một cách là đổi đối tượng cho tâm dịu xuống khi sân quá mạnh. Còn nếu vừa vừa thì sao? Nếu vừa vừa thì thay vì đổi đối tượng, bạn quan sát cái cảm xúc và sự suy nghĩ của bạn. Thưa thiền sư, con xin thưa cách con làm, không biết có đúng không? Khi nổi sân mạnh quá, con không nhìn được tâm khó chịu. Bây giờ con chỉ quan sát nhịp thở rất là gấp, tim đập rất là mạnh, cảm thấy toàn thân bức xúc khó chịu. Theo dõi một cách miên mật, khi thì sân nó sẽ lắng xuống. Thiền sư trả lời, thì đó cũng là một cách mình đổi đối tượng. Thay vì mình nhìn vô vấn đề, mình không nhìn, mình đổi qua chuyện khác để mình giúp cho tâm mình dịu xuống. Tâm quan sát một cảm giác nào đó giúp tâm yên xuống, và hành giả cũng đã tự mình nhận ra điều này rồi, phải không? Bây giờ tâm yên rồi thì làm chi nữa? Hết sân rồi, quan sát cái gì nữa đâu mà quan sát. Đừng làm cho tâm sân yên xuống hoàn toàn, mà đổi đối tượng giúp tâm dịu xuống một chút mà thôi, rồi phải trở lại quan sát cảm xúc, quan sát sự suy nghĩ của mình và quan sát cảm giác trong thân. Đó là cái chuyện các bạn nên làm. Khi mà mình quay trở lại là cái sự suy nghĩ về cái đối tượng nó sống trở lại. Khi mình chú vào trong hơi thở chẳng hạn, hay là mình chú vào trong một cái cảm giác nào đó, thì tạm thời thì là cái tâm sân nó dịu xuống. Nhưng mà mình thả nó ra, mình quay trở lại, mình để yên, để mình coi thử là cảm xúc của mình lúc bây giờ dễ chịu hóa dịu là cái sự suy nghĩ nó nhào tới nữa. Cái gì nhào tới, cảm xúc tới nữa, cảm thọ sẽ tới nữa, lúc bây giờ mình sẽ quan sát nữa. Đó, rồi đây là một cái bài học mình làm tới, làm lui, làm tới, làm lui hoặc. Đi rồi mình hiểu ra được cái gì? Hiểu rằng khi một câu chuyện xảy ra như vậy, mà tự nhiên mình ôm đồ, mình nổi sân, mình làm chi mình dữ vậy? Có đáng để cho mình sân không? Trong khi mình nổi sân như vậy, mình đang giết mình này, mình có thấy, mình cứ hiểu điều đó không? Đó thì đây là những cái, đó là câu, những cái sự hiểu biết mà các hành giả người ta và thu thập được và họ trình cho thiền sư nghe và sư nói lại cho quý vị nghe là như vậy đó. Nhưng mà cái sự hiểu biết của họ là khác với sự hiểu biết của quý vị. Quý vị phải tập hoài để quý vị quan sát tâm sân, để quý vị thấy rằng tâm sân như thế nào không quý vị. Chỉ có một cách đó thôi thì may ra mới là giúp mình là giảm được cái tâm sân mà thôi. Mà cái này mất rất nhiều thì giờ mất nhiều thì giờ ghê lắm. Và cái người mà tập đó là phải quan sát cái tâm mình hoài, để thấy cái tâm của mình đó nó suy nghĩ toàn chuyện bất thiện. Và khi mà suy nghĩ chuyện bất thiện thì cảm xúc nó lên thì cảm giác trong người nó rất là khó chịu. Đó, nắm cái nguyên tắc đó rồi mình tùy theo hoàn cảnh mà mình xử lý. Chứ nói vậy mới quý vị nghe hiểu mà. Quý vị thắc mắc gì không? Thế quý vị dọc sư không biết quý vị hiểu không? Ai hỏi đi.
Dạ thưa sư, con có một câu hỏi không liên quan đến tâm sân ạ.
Thôi
được. Nhưng mà nó là một trọng tài rất lớn.
À thưa hỏi đi. Phải.
Dạ, con có một cái tật từ lâu mà nó trọng tài con hành thiền. Đó là cái tâm tánh của con nó rất là dễ hay thay đổi ạ. Con thích đó và con cũng ghét đó. Sau khi con hành thiền và con gặp những cái trở ngại thì con nhận ra là đó là vì con không phân biệt được con với cái tâm của con. Vì lúc nào con cũng associate con với cái tâm của con. Nó lên thì con, nó thích thì con thích, nó ghét thì con ghét, nó lên thì con lên, nó xuống thì con xuống. Nên khi con hành thiền và sư bài là con phải làm supervisor để con quan sát các cái đối tượng thì con gặp khó khăn bởi vì con lúc nào cũng dính với cái tâm của con, thành ra làm sao mà con xuất đôi tay nó được ạ?
Vậy đó phải tập thôi chứ làm sao?
Thì con muốn chia sẻ để
chia sẻ sao?
Ý của sư làm sao?
Ví dụ như ví dụ con lấy một ví dụ cho sư là thế nào mà tâm lên xuống rồi rồi là supervisor làm sao, nói lại cho sư nghe thì làm sao, nói cách sao?
Dạ, giống như con hay thay đổi tâm tánh của con đó sư.
Tại bây giờ
con
đó
con không có separate con với cái tâm của con được, cho nên khi tâm ghét thì con ghét, tâm thích thì con thích. Dạ
đúng rồi, thì đó là cái bình thường của tất cả mọi người.
Khi tâm đau
bây giờ đau, bây giờ con đang nói là con đang nói nè, con nói là con nói này, thật ra có con nào đâu. Cái này là cái chuyện tự nhiên thôi, mình không separate được. Thường thường á, người ta nói rằng là đó, tôi tin cô nhưng mà tôi không tin cái tâm của cô. Điều đó có nghĩa là sao? Con có thể rất là thật nhưng mà tâm con chưa chắc nó đang nghĩ như vậy. Điều đó có nghĩa sư muốn nói rằng là cái tâm nó là làm chủ tất cả, phải vậy không? Mình làm theo cái sự chỉ bảo của tâm. Mà đa phần là tâm phiền não không à. Vì vậy không cần nói chữ associate hết. Mình vì mình là người chưa tu tập tới nơi, do đó là tâm mình là nó suy nghĩ phiền não. Suy nghĩ phiền não cho nên nó hành động phiền não, thân khẩu ý mà. Đó, bây giờ mình tu tập, mình quan sát cái tâm của mình hoài để mình thấy rằng cái tâm nó nói như vậy, trong này có thiện, có ác, có đủ thứ chuyện, mình quan sát nó thôi. Chứ mình không separate được gì hết trơn á. Thì từ từ mình nhận ra không phải là nói cái gì mình cũng làm được đâu.
Dạ, vậy là cái chữ quan sát đó là khi mình quan sát thì mình...
Quan sát nghĩa là khi mà trước khi mà con làm cái gì, tâm con nó muốn cái gì, con phải coi thử nó nghĩ như thế nào. Ví dụ như bây giờ đó, con nói là con dễ bị cái tâm của con, hãy con tâm con nó vui thì con vui, mà tâm nó buồn thì nó buồn. Khi mà nó vui nó buồn thì nó sai mình làm chuyện này chuyện kia, phải không?
Dạ.
Trước khi mình làm chuyện thì mình mới thấy tâm mình nó suy nghĩ cái gì cái đã. Mà không phải một lần đâu. Ví dụ như con muốn mà la mà nói ai, ví dụ như cô này, cô nói nè, khi mà cô muốn đánh con mèo là cô đã ghét nó từ lâu lắm rồi. Cô suy nghĩ là đem con mèo cho nó là dơ giấy, chỗ này chỗ trần thiền mà đem con mèo vô, cái người này không biết gì hết trơn, tu hành mà cũng có trí tuệ vân 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 theo. Tức là ý là cô rất bực cái sư cô kia nhưng mà cô không dám nói. Do đó khi mà cái tâm sân mà cứ một chút nó ép ấp, nó tăng lên ngoài thì là cái cường độ nó càng lũ càng tăng. Vì vậy hồi chiều sư nói khi bất cứ một cái tâm nào nó lên mà mình cảm nhận cái tâm của mình nó rất chấn động, trong đó là tham sân rồi đấy, thì mình phải quan sát cái ý đó và quan sát cái cảm xúc của mình. Đó là cái sự thực tập thôi. Thế thường thường là ở trong cái đời sống bình thường là tâm nó sai sao là mình làm vậy, bởi vì mình đâu đã hiểu đâu là đó là cái tâm, phải vậy không? Mình nói con làm, con suy nghĩ mà. Tôi suy tư là tôi hiện hữu. Cái câu đó không? Không biết hiểu không?
Dạ, dạ bởi vì con gặp cái chướng ngại cho nên khi con thiền
á. Cái đó đừng có coi là chướng ngại, không chướng ngại. Ai cũng vậy hết trơn, không phải mình con sư cũng bị mà. Đừng có chướng ngại, mình chỉ nhắc nhở mình rằng là thường thường á, mình buồn, vui, giận, ghét là do cái tâm mình nó sai. Có vậy không? Bây giờ mình học, mình tập để mình quan sát cái tâm này. Để rồi từ từ mình hiểu nó. Khi mình đã hiểu nó được nó rồi thì nó sai mình không được nữa. Lấy ví dụ như sư biết, sư rất chấp về cái chuyện mà hành giả nói chuyện ở trong khóa thiền. Có vậy không? Khi một người mà nói chuyện là tâm của sư nó suy nghĩ rất là negative về người đó, thì sư phải quan sát hoài. Sư quan sát cái sự suy nghĩ của sư quan sát cảm xúc, sự suy nghĩ cảm xúc. Khi mình quan sát hoài tâm nó dịu xuống, lúc đó mình mới nhắc nhở mình rằng là phải tìm cơ hội mà nói. Bởi vì đây là những hành giả mà sơ cơ mà. Hồi xưa mình cũng vậy. Nhưng mà mình không thể đem mình so sánh với người khác được. Tại vì sư nói, hồi xưa tôi đi hành thiền là tôi rất là im lặng, tôi không nói gì hết trơn. Mà tại sao mấy người này nói? Thấy không? Cái đó là cái idea của mình thôi. Còn người ta cái miệng ta ngứa, ta ưa nói, ta nói, ta làm ra mình cảm. Chính thầy của sư là Ngài Hòa Thượng Kim Triệu, người ta nói tại sao mà cái cô đó cổ nói chuyện này chuyện kia. Ngài nói cô có miệng, tôi bịt miệng cô không kịp. Tôi biết là không phải là mình là ông thầy, là mình làm muốn làm gì mình làm thôi. Mình muốn nói gì mình nói đâu. Vì vậy khi mà mình tu tập, mình kinh nghiệm, mình thấy cái tâm của mình nó nói, mình phải quan sát cái tâm của mình. Rồi khi mà tâm mình yên ổn rồi đó, nó sẽ chỉ cho mình cách thức làm sao mà nói sao cho hợp lẽ, nói sao phải có sự lợi lạc cho mình mà lợi lạc cho người. Đó là cái diễn trình tu tập ạ. À. Thế còn thường thường là mình bướng miệng là mình nói tùm lum tà la, mình tức là mình giận là mình phản ứng. Bởi vậy thành ra cái tâm phản ứng này là một dạng của phiền não đó. Thật ra hồi chiều có một vị nói rằng là hồi xưa tôi mà ngay cái xúc vào vai cho tôi nữa mà nói tôi cũng chửi lại, tôi chửi tôi thấy đã lắm. Nhưng mà khi mình tu tập một thời gian, tâm trí tuệ nó có, nó sẽ chỉ cho mình nói cái này bất lợi. Mình có thể làm thỏa mãn cái tâm sân mình lúc đó thôi, nhưng mà thật ra là cái nó rất là damage, tai hại vô cùng. Tại sao mình không tìm cách khác? Có cái cách nào khác không? Có cái possibility khác nào khác nữa không? Thấy không? Mình tu tập tự nhiên nó phát sinh ra cho mình này. Thật ra tập đi, tu đi thì tự nhiên đừng có nghĩ cái gì hết trơn, đừng có nghĩ là chướng ngại trong tập.
Dạ, dạ thưa sư, khi con ngồi thiền hả sư, dạ, nhiều giờ đó thì con ngồi cảm thấy là rất là tâm rất là tịnh, dạ, cảm thấy là rất là thoải mái dễ chịu. Rồi sau đó thì con cảm thấy giống như cái tâm thần của con nói là cảm thấy ngồi thiền dài dạ, cảm thấy thoải mái dễ chịu ấy. Rồi sau đó mấy giờ sau đó cái ngồi thiền đây cảm thấy nhức chỗ này nhức chỗ kia, đau chỗ này đau chỗ đó, rồi buồn ngủ lên rồi buồn ngủ xuống. Và cái con cảm thấy tâm của bà nhớ lại cái trạng thái mà ngồi thiền cũng giống giờ vừa rồi, thấy ngồi xong dễ chịu thoải mái lắm. Và cái tâm tham tâm sân của con trong giờ thiền đó nó lại nổi lên. Vậy sư sư thì
vậy là bữa sau mà ngồi yên quá đứng dậy cho sư đừng mà ráng. Yeah. Ngay từ lúc đó là tâm tham nó đã khởi sang mà mình không thấy rồi. Bởi vì khi mà tâm mà yên rồi đó, lúc bây giờ mình phải nhắc mình đó, coi chừng tâm dính mắt nào. Vì vậy trong cái pháp mà tu tứ niệm xứ này đó của sư mà sư tập mấy năm tâm đó, ông tiền sư ông nói đừng có ngồi lâu. Nếu mình ngồi được mà tâm mình yên, mình đứng dậy mình đi kinh hành nó vẫn yên như thường. Còn cái người mà ráng muốn ngồi lâu là muốn kéo dài cái sự hứng, sự êm ái, cái đó là một loại dao hai lưỡi đó. Hồi xưa mà sư tập á, mới đầu tiên mà sư tập với thầy của sư là Ngài Hòa Thượng Kim Diệu đó, sư tập từ Washington DC, không bao giờ sư ngồi dưới 4 tiếng. Vì vậy khi nào mà người nào mà làm lộn xộn mà làm sư ngồi không được là sư bực bội, sư sân hận dữ lắm, đèo, chết rồi. Như vậy là mình chấp chí dính vào một cái ai đi là phải ngồi lâu mới thiền. Trong khi thiền là đi đứng nằm ngồi đủ thứ quá nhiều, trong sinh hoạt hàng ngày mình không phải thiền vậy. Vì vậy nếu mà con thấy gặp trường hợp lần sau, ví dụ nó ngồi con có quan sát cái tâm con dính mắt không này, có thích trong cái thiền này không, trong cái ngồi này không. Nếu nó thích mà mình xử lý không được, mình phải đứng dậy đi kinh hành. Nếu mà nó yên trong khi ngồi, bắt buộc nó sẽ yên trong khi đi. Hiểu không?
Dạ, như vậy có nghĩa là nếu như mà nó yên trong khi ngồi mà nó không yên trong khi con đi, có nghĩa là tâm con dính mắt vào
cái muốn ngồi không ạ? Hoặc giả là cái sự tập luyện của mình nó chưa tới. Tại vì ở trong này ngồi yên, mình bước ra, mình xô xô la, mình nói chuyện người này người kia, tâm mình động, mình sợ, mình muốn ngồi trong này. Tại vì mình nghĩ rằng cả ngày mình không tu được, mình ham nói chuyện, mình làm chuyện này, chuyện kia, được cái nọ. Đó là cái sự mà suy nghĩ mà sư cũng nghĩ như vậy, sau này sư biết cái đó là không nên. Mình phải làm cái sao mà mình tu trong cái sinh hoạt hàng ngày cho được, chứ không phải là ngồi không thôi. Sư mà cái ngồi nhiều là sư là số 1 này. Đến khi mà sư tập mà phát tâm đó, thì sư dò sư nói, sư ngồi, thế sư ngồi rất là lâu, sư đi cũng rất lâu, mà sư đi rất nghiêm túc, mà sư tu 100 năm là sư cũng tới đâu đâu, vì sư quá căng thẳng. Đó cái trường hợp mà sư đi cái đường thiền nghĩa là người ta căng thẳng quá, vì người ta muốn thấy cho được ánh sáng. Rồi lên sau đó thì nghe mấy các vị trình pháp nói, thì sư hỏi có thấy ánh sáng không? Thầy tập thiền định mà thấy ánh sáng cho trình pháp. Nó cứ chấp vào trong cái idea đó thôi. Có một lần á, sư có một cái cô đó, cô lại có tập cái trường thiền của sư, sư giúp cho cô là một sư cô bắt tâm đó. Cô tập thiền, cô ngồi thiền là cô thấy ánh sáng liên miên. Cái sư mới, ông thầy sư nói thấy ánh sáng là cái tốt, là mình cái tâm mình nó yên, cho nên mình thấy ánh sáng. Nhưng mà cái ánh sáng không phải là ánh sáng ở bên ngoài vô, mà ánh sáng do tâm mình yên ổn. Vì vậy khi mà bạn expect là phải có ánh sáng, là ánh sáng nó sẽ mất. Vì vậy sư nói với thiền sư nói cái cô này có sắp sửa đi lên cái thiền định, trường thiền định ở trên kia, cô tập chắc là cô sẽ là xuất sắc lắm. Bởi vì trên kia người ta đòi quá nhiều ấy mà. Ông thầy Rưu nói phải cẩn thận cái tâm mình đấy. Nếu lên trên đó mà muốn cho có ánh sáng để được dịp gặp thiền sư là nó sẽ mất ạ. Thì tâm chấn động rồi.
Con cảm ơn sư.
Hết hỏi rồi.
Thưa sư, nếu sư nói như vậy á,
nói cái gì? Nói như vậy là nói cái gì?
Nói như vậy là nói là cái nói thiền là nó có cứ còn phải ngồi.
Không nhất thiết phải ngồi.
Không nhất thiết phải ngồi.
Không nhất thiết phải ngồi.
Là đứng mà cái người nào mà không ngồi được vì lý do medical, vì lý do sức khỏe hay là gì thì họ.
Nó có cái vấn đề là như thế này anh ạ. Là cái công việc mình không ngồi được là vì mình đau ốm bệnh hoạn, cái đó họ nói được, phải không? Nhưng mà mình không thích ngồi, mình thích đi kinh hàng không là cái đó cũng đặt nữa. Có những người đó họ không muốn ngồi, tại vì sao? Họ ngồi họ nghe xung quanh người xin lỗi rồi ngáy rồi hay là làm cái này cái kia là mồ hôi một đồ đó. Có nhiều cô cũng thích ngồi, cô thích đi ra ngoài đi kinh hàng, đi nó mát mẻ, đường thiền ở bên kia nó có cây nữa rồi. Chứ nó phải đi vô mà ngồi. Nếu mình tới bốn oai nghi mà đi đứng nằm ngồi, mình tập đều đặn hết, mình đừng có lựa một cái oai nghi nào cả. Mình lựa một oai nghi ngồi, oai nghi mới đứng, không được. Mình làm như vậy là cái tâm mình nó sẽ có thói quen. Ví dụ như ngồi buồn ngủ chẳng hạn, mình muốn đứng dậy mình đi, tại mình ghét buồn ngủ, nó chấp nhận buồn ngủ, cái đó là cũng là kẹt đấy. Phải không? Tôi nói vậy với anh nghe hiểu chưa? Bây giờ đó sư hỏi anh này, mình ở cái tuổi này rồi đó, trên 60 tuổi rồi, bao năm nữa mình còn ngồi được?
Không.
À, thấy không? Vì vậy phải làm cái sao mà mình làm cái sao mà mình nằm mình vẫn tu cho được này. Bởi vì anh vô trong nhà thương anh nằm thì anh ngồi đâu? Thì giờ đó mà ngồi, sao anh ngồi nổi nữa? Anh đi cũng nổi nữa, thấy không? Anh chỉ có nằm thôi. Vì vậy cái người trẻ là cái tập 4-3 nghi, mà người già là cái ráng nằm tập. Có nhiều người nói con nằm con ngủ à, cái đó thì chết rồi. Sư bỉ mà, sư bỉ một lần là sư đi cho cái trái thẳng đó. Sư donation cái thẳng của sư đó. Rồi sư nằm nó sẽ chịu không ngủ, sư muốn đi. Đi không được. Là tại vì nó cổ mình tùm lum tà la rồi làm sao mình đi. Rồi mình nằm đó là mình phải duy trì chánh niệm. Đó là sư quen ở trong cái phòng xẹp của sư tập mấy năm rồi. Đó chuyển qua từng thiền tâm rồi mà cũng cứ dính vô trong cái phòng sạc này. Đó thì nhưng mà lúc đó mà mình cho cái thận thì nó mổ phía trước này. Nó lấy băng keo nó dán cứng ngắc vào bụng, đâu có chọc dẹp gì được nữa đâu. Rồi mình chạy lên đây mũi, cũng bụng mũi lên đây đập hai cái đó đẩy cái này. Rồi hết cứng ngắc rồi xong. Thì quý vị thấy không? Mình chấp vô một cái nào, mình giữ vào một cái gì mình cũng khổ hết trơn. Thành ra mình tu tập mình phải ráng làm cái sao mà oai nghi nào mình cũng làm được, cách nào mà mình cũng tập được thì cái đó mới đỡ cho mình. Vì đâu có ai biết là một ngày nào đó ví dụ mình accident cái chân mình què mà đi không được. Buổi sáng là sư thích đi bộ lắm, mà sư cũng suy nghĩ một ngày nào đó mà cái chân mình què mà đi không được thì mình phải ngồi tại chỗ thôi. Ở bên trường thiền mà sư qua mấy năm đó, có nhiều vị ở Việt Nam không biết đi bát, đến khi qua Miến Điện là ta dặn là hành giả thường sinh buổi sáng phải đi bát, đi ra tại Phật tử 6 giờ sáng là ta đợi mình rồi, và mấy sư chư tăng là 5 giờ sáng là họ đã ra họ đứng một chờ rồi, và chư tăng thì dùng điểm tâm tới 5 giờ rưỡi mới xong. Thì từ lúc mà mình ở trong trường thiền mình đi ra là người ta đợi cũng cả thêm một tiếng rồi, phải đi ra để lấy cơm, mưa nắng gì cũng phải đi hết trơn. Nhưng mà trời mưa thì trong trường thiền nói rằng là chỉ bị nằm khỏe mạnh phải đi, còn các vị nào già rồi hay là bệnh hoạn người ta miễn cho đi. Và trời nắng thì phải đi hết trơn. Có một sư đó ở bên Việt Nam qua, sư nhớ là một sư đó ở dưới Cà Lậy, mưa nắng gì cũng đi hết trơn, mà ông còn bị bệnh mà cao áp hết nữa. Đi một lúc mệt quá, Phật tử cầm bát ra, ông lủi vào trong luôn, vì nó mệt quá mà. Mà trong trường thiền người ta dặn, ta nói thôi nếu mà sư cảm thấy mệt sư đừng đi. Ông nói đi chịu ngồi cho đi à. Bởi vì sao? Bởi vì ở trường thiền chịu ngồi tu không được, ngồi không được. Đó, thành ra không phải là cái chuyện tu tập là dễ, thấy không? Mà mình muốn tu được thì mình phải nhớ mình phải chấp cái gì cho mình chấp mình khổ.
Thưa cô, ở thưa sư,
không có cô nào hết.
Thưa, con hay khó ngủ á sư. Mà nếu con có những lần con khó ngủ thì con chánh niệm với lại hơi thở với lại hơi thở ra phòng xẹp á thì con khó ngủ hơn.
Con khó ngủ hơn.
Thế con ấy như vậy thì chắc có lẽ là quá sức để mà chánh niệm á, càng khó ngủ.
Ừ.
Thì cơ đó thôi mình không có chánh niệm nữa mình.
Cô nghĩ chuyện gì mà cô ngủ không được?
Không nghĩ cũng không ngủ được. Không, không.
Cô uống thuốc ngủ không? Cô uống thuốc ngủ rồi không?
Dạ, có đôi khi con suy nghĩ thì con không.
Có đôi khi gì tôi thấy cô ngồi cô suy nghĩ cho có đôi khi gì? Có vậy không?
Con uống được rồi sư.
Hả?
Nhưng mà có một trường hợp con không suy nghĩ gì.
À, cô nói cô không suy nghĩ gì nhưng mà cái tâm cô nó suy nghĩ cô không biết à? Bây giờ khi làm cô làm thử qua thử. Ha? Bây giờ cô ngủ không được. Cô đừng có muốn ngủ. À, thấy không? Cái này là cái kẹt này. Bây giờ ngủ không được. À, ông thiền sư ông chỉ bây giờ đó, thôi bây giờ không muốn ngủ nữa. Bây giờ mình nằm đây mình tu, mình không ngủ. Thấy không? Mình tu làm sao mà bây giờ mình niệm làm cho thẳng, nhớ giữ cái đầu mình nghiêng cho nó nghiêng qua, để cho nó thẳng. Để nghiêng qua là nó ngủ mà, mình không cho nó ngủ mà. Thấy vậy không? Cô ngồi, cô nằm, cô niệm, cô thoải mái, cô niệm thôi. À, phòng xẹp này, làm được phải không? Đúng, đúng, mà làm thôi, thoải mái thôi nha. Đúng, đúng, đúng. Rồi không có ngủ nghe, nằm yên đây đó, tu từ đây tới sáng luôn. Nhớ là không có ngủ, nó ngủ khò. Bởi vì mình không muốn ngủ mà.
Trước đó tôi ngồi 45 phút thì con ngục lên một số sân.
Ở đó,
vậy.
À.
Rồi thôi vậy mình.
Bây giờ cô nằm cho thoải mái, bây giờ cô tập thiền nằm luôn. Bây giờ cô tập thiền nằm chứ cô đừng có ngủ. Chứ nói cô đừng có muốn ngủ mà cô tập thiền nằm. Nói lại bây giờ nằm sao nằm cho thoải mái,
nằm
thoải mái rồi làm gì nữa? Suy nghĩ
không? Suy nghĩ
à? Không suy nghĩ, không suy nghĩ làm gì?
Để
duy trì chánh niệm
để
hơi thở, xúc chạm, tiếng động, thấy không? Đó, tích tắc đó. Hơi thở, tiếng động, xúc chạm, cô cứ thoải mái, cô đừng có răng ngủ quá. Hơi thở phòng xẹp không được. Bây giờ mình bắt qua xúc chạm. Mà cứ nhắc tâm mình, đừng có ngủ. Tối khuya này là mình hành thiền. Mình ngủ thì không có phước, mà hành thiền có phước. Nhắc cô vậy. Mình ngủ mình nằm trăng, mình không ngủ được, mình nằm trăng qua đặt lại đó. Thì là mình suy nghĩ, mà suy nghĩ toàn bất thiện thì là ác pháp. Bây giờ cô nằm chỗ yên và cô duy trì chánh niệm thì cô đang thực hành về chánh pháp này. Có phước nữa. Có phước tu niệm là phải không? Ngủ không được mình làm vậy, mà đừng cho nó ngủ. Đó, cô nằm cho nó ngủ, cô cứ ngừng, cứ thoải mái, cô duy trì chánh niệm. Đó.
Có lẽ là khi mà sư dạy là mình nói thôi giờ mình không ngủ.
Giờ hết giờ rồi nè, lại lại lên.
Bây giờ mình nói chọn ngủ không được, bây giờ chánh niệm để được ngủ.
Giờ này tới giờ ta hành thiền ta kêu ngủ không à.
Dạ có vậy thôi.
À có vậy. Dạ có vậy. Bây giờ cái lý do mình ngủ không được là tại thứ nhất là mình suy nghĩ, do đó mình duy trì chánh niệm, mình bớt suy nghĩ là một điểm. Điểm thứ hai là mình muốn ngủ, tại mình sợ ngày mai mình thức dậy rồi mình không hành thiền được, mình ngồi mình ngủ gà cũng gật như gà thì vậy đó, mình mất cỡ xung quanh người ta thì những cái nọ, chính mấy cái ý đó là làm cho mình ngủ không được, mình không muốn ngủ ha. Nằm cái yên, nằm thư giãn thoải mái cho sư. Nhắc nữa mình đó, niệm được cái gì mình niệm, ghi nhận được cái gì mình ghi nhận ha. Cô quen cái phòng trẻ, cô vô trong phòng trẻ. Phòng sẽ cô coi cái xúc cảm, tiếng động, rồi cô nghe cái hơi thở của cô chẳng hạn. Rất nhiều đề mục, rồi mà cứ nhắc mình hoài, không ngủ nha. Đêm nay là mình thọ đồ đà, cô biết thọ đồ đà không? À, có, hôm nay mình thọ đồ đà. À, có phước nữa. Cô biết thọ đồ đà không? Có nghe không? Đó. Ừ. Thì cô, tối nào mà cô không ngủ, cô nói, tối nay Sương sẽ thọ đồ đà. Sương là cô phải không? Sương thọ đồ đà tối nay. Sư ngồi hướng phước báo cho tất cả chúng sanh, nói cho tùm lum tà la vậy rồi nó ngủ hồi nào chúng ta. Không phải tùm lum tà la nhưng mà mình nói thiệt hay chắc phải không? Mình nói mình không ngủ mà, mình tu mà, mình thọ đồ đà mà. Mình thức, làm thử qua thử mà làm được thôi, đừng bắt đền sư. Được chưa quý vị, còn chị hỏi nữa không nè. Đây, thôi bây giờ trước khi mà chấm dứt sự đọc, quý vị nghe một cái câu này liên quan tới vấn đề thiền định, về thiền tứ niệm xứ. À, rất nhiều người nói rằng là tu tập thiền định, tu tập thiền tứ niệm xứ mà coi chừng nó lạc con thiền định. Thì đây bây giờ cái vị sư này ông trình pháp nói như thế này để quý vị. Thưa thiền sư, trong một giờ ngồi thiền, tâm con rất dễ chịu, tâm rất là yên. Con muốn ngồi cho thật lâu để quan sát trạng thái tâm này. Ngồi bây giờ như vậy là cái giờ ngồi là coi như là đối với sư này là thành công này, là tại vì tâm rất là yên, rồi tâm nó rất là dễ chịu, hơi thở vô ra nhẹ nhàng, máu huyết lưu thông rất dễ dàng, con thấy khỏe khoắn tỉnh táo. Lúc mở mắt ra thì đã gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Bình thường con ngồi 1 tiếng là muốn chết rồi, con muốn đứng dậy, nhưng bây giờ mới ngồi một chút à, thấy thân tâm nó khỏe mắt, khỏe khoắn nhẹ nhàng quá, mở mắt ra là thấy 2 tiếng rồi. Con muốn ngồi lâu hơn nữa cũng có thể được, nhưng một suy nghĩ khởi sanh, có lẽ mình vô tình mình đã lạc qua thiền định, cho nên con quyết định đứng dậy, con không ngồi thiền nữa. Thì sư hỏi, cái gì làm cho sư nghĩ rằng là sư đã lạc qua thiền định? Tại sao sư nghĩ là sư lạc qua thiền định? Thưa thiền sư, mỗi khi thì con nhìn tâm, nhưng trong giờ đó con chỉ nhìn sâu vào trong hơi thở của con mà thôi. Ông thiền sư trả lời, như vậy chỉ có một đối tượng, chỉ quan sát một đối tượng thì phương cách tập có hơi giống thiền định, chứ không nói là thiền định, phải không? Nhưng hành giả quan sát hơi thở như thế nào, có thể cho tôi biết được không? Nếu chỉ để ý đến hơi thở và vào sâu vào trong nó thôi mà không thấy tâm của bạn thì coi chừng sự thực tập hướng về thiền định đấy. Dạ thưa thiền sư, con phải làm sao nếu gặp trường hợp tương tự như thế, nghĩa là khi mà cái tâm nó chỉ hướng vào một địa ngục, và càng lúc tâm nó càng quan sát nó càng nhẹ nhàng, càng thoải mái, và tâm nó cũng muốn muốn ở trong cái hơi thở mà thôi, thì bây giờ phải làm sao? Hành giả nhớ phải quan sát tâm biết hay để ý tâm, để ý đến tâm chánh niệm. Khi quan sát tâm biết chánh niệm mạnh, từ từ nó sẽ nhận ra nhiều đối tượng cùng một lúc và rất tự nhiên. Quý vị thấy không? Tức là hãy đừng ở trong hơi thở nữa, mà quan sát qua thử mình có còn thấy được cái gì ngoài cái chuyện hơi thở nữa không? Tức là bạn đổi từ một cái đối tượng từ qua đi cái tâm mà nó hay biết. Đó là cái cách mà sư chỉ cho quý vị đó. Ngồi thiền phải nhớ không đừng quan sát một đối tượng mà quan sát nhiều đối tượng để hiểu về tâm biết. Khi hiểu tâm biết rồi thì nó không đi vô trong trường hợp này. Có những yếu tố này bạn cẩn thận, nếu bạn tập sẽ lạc qua samatha, tức là thiền định. Thứ nhất, hành giả chỉ duy trì một đề mục, một cái thôi, chú hết sức vào đề mục đó, đi vô chi tiết của nó, và người hành giả này không thấy tâm quan sát. Thứ nhất là có một đề mục mà thôi, hơi thở còn sẽ có bất cứ cái gì. Thứ hai, mình chú hết sức vào cái đề mục đó. Và cái thứ ba là mình không thấy cái tâm mình sinh hoạt, tức là mình không thấy cái tâm mình đang để ý cái này, đang để ý cái kia, đang để ý cái nọ, tâm mình đang suy nghĩ, tâm mình tính toán, vân 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 vân. Thì bạn của chừng đấy nó sẽ lạc của thiền định, mà ta nói vậy thôi, còn tùy mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bắt đầu ngày mai đó thì cái giờ trình pháp từ 4 giờ tới 5 giờ là sư nghỉ, tại vì 3 tiếng liên tiếp sư mệt quá. Thành ra mình trình pháp buổi chiều 2 giờ, rồi cái giờ trước pháp là từ 7 giờ tới 8 là để cho quý vị, nếu quý vị cần cái gì hỏi thì hỏi ha. Được ha. Còn nếu trong trường hợp mà quý vị có những cái gì mà riêng, ví dụ như ngày hôm nay có một vị hành giả đang muốn hỏi riêng sư thôi, không có thể cảm thấy thoải mái thì phải trong hội chúng, quý vị cho sư biết, cái sư dành cho quý vị cái thời giờ từ 4 tới 5 nha. Một Phật quý vị đi kinh hành.